Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Techno-Feudalism, What Killed Capitalism là một cuốn sách chính luận kinh tế, chính trị của Yanis Varoufakis, xuất bản bằng tiếng Anh, tập trung vào việc giải thích vì sao ông cho rằng chủ nghĩa tư bản không còn vận hành như trước nữa. Từ góc nhìn của một nhà kinh tế từng làm Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp, Varoufakis mô tả sự trỗi dậy của các nền tảng công nghệ lớn như Amazon, Google và Facebook như một hệ thống quyền lực mới nơi người dùng, doanh nghiệp và cả nhà nước phải phụ thuộc vào hạ tầng số do một số ít tập đoàn kiểm soát. Cuốn sách không chỉ chẩn đoán sự thay đổi của nền kinh tế số mà còn đặt câu hỏi về dân chủ, bất bình đẳng, quan hệ lao động và trật tự quyền lực toàn cầu. Mục tiêu của sách là giúp người đọc hiểu cơ chế vận hành của hệ thống mới này để từ đó nghĩ về những hướng đối phó và thay thế khả thi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm, chủ nghĩa tư bản đã bị thay thế bởi techno-feudalism. Cuốn sách cũng quan trọng ở chỗ nó không xem công nghệ chỉ là công cụ trung tính. Varoufakis coi sự thay đổi này là một biến đổi cấu trúc của nền kinh tế, trong đó quyền kiểm soát hạ tầng số cho phép một nhóm nhỏ nắm quyền phân phối chú ý, dữ liệu và cơ hội tiếp cận thị trường. Vì thế, techno-feudalism không phải là một ẩn dụ trang trí mà là khung phân tích để nói về cách quyền lực được tích lũy. Lập luận này giúp người đọc nhìn các nền tảng quen thuộc dưới một góc mới, thay vì chỉ xem chúng là dịch vụ tiện lợi. Nó làm rõ vì sao sự phụ thuộc số ngày càng sâu, và vì sao các doanh nghiệp nhỏ hay người lao động cá nhân thường không có nhiều quyền mặc cả. Đây chính là điểm khiến cuốn sách khác với những sách chỉ bàn về đổi mới công nghệ, bởi nó đặt công nghệ vào trung tâm của một phán đoán lịch sử về hệ thống kinh tế. Thứ hai, Cloud Capital và cách các nền tảng số biến quyền truy cập thành lợi tức. Cách phân tích này giúp giải thích vì sao quyền lực của Big Tech có tính tích lũy rất mạnh. Một khi nền tảng đã trở thành điểm trung gian bắt buộc, người bán, người mua, nhà quảng cáo và cả các tổ chức công đều khó rời đi. Điều đó tạo ra trạng thái gần giống độc quyền, nhưng còn sâu hơn độc quyền cổ điển vì nền tảng còn theo dõi, dự đoán và định hướng hành vi. Trong khung nhìn của Varoufakis, sự xuất hiện của Cloud Capital làm thay đổi cách kinh tế vận hành vì lợi thế không chỉ đến từ sở hữu nhà máy hay vốn tài chính mà từ việc nắm kênh tiếp cận đời sống. Người đọc vì thế có thể hiểu rõ hơn tại sao cùng một công ty công nghệ lại có thể vừa là chợ, vừa là chủ hạ tầng, vừa là người đặt luật chơi. Đây là điểm then chốt để nhìn ra bản chất thu tô của hệ thống mới mà sách mô tả. Thứ ba, tầng lớp Cloudalists, Cloud Surf và quan hệ lệ thuộc kiểu phong kiến, ý nghĩa của khung phân tầng này là nó làm nổi bật sự bất đối xứng quyền lực. Người dùng tưởng như đang tham gia một môi trường mở, nhưng thực chất họ đang hoạt động trong một lãnh địa số do người khác sở hữu. Họ không có quyền mặc cả thật sự về điều kiện tiếp cận, về cách dữ liệu bị thu thập hay về thứ tự hiển thị của nội dung và sản phẩm. Với lao động, sách còn nhấn mạnh tình trạng bị quản lý bằng thuật toán, nhất là trong kho hàng, giao hàng và các hình thức lao động nền tảng. Điều này làm cho khái niệm bóc lột không còn chỉ gắn với nhà máy mà gắn với hệ thống giám sát kỹ thuật số bằng cách dùng ngôn ngữ phong kiến. Varoufakis muốn người đọc thấy rằng quan hệ kinh tế hiện đại có thể mang hình thức rất mới, nhưng logic phụ thuộc và cống nạp lại đáng ngờ giống một trật tự cũ. Đây là một cách mô tả mạnh vì nó chuyển trọng tâm từ thị trường tự do sang quan hệ thần phục và thu tô. Thứ tư, tác động lên dân chủ, tự do cá nhân và trật tự quyền lực toàn cầu. Sách còn đặt techno-feudalism vào bối cảnh địa chính trị rộng hơn. Varoufakis nói về một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc, không chỉ vì ý thức hệ mà vì ai sẽ chi phối hạ tầng số và cloud capital toàn cầu. Ông cũng liên hệ hệ thống này với bất bình đẳng gia tăng, sự suy yếu của xã hội dân chủ và khó khăn của nhà nước trong việc điều tiết các tập đoàn khổng lồ. Từ đó, biến đổi khí hậu xuất hiện như một hệ quả gián tiếp nhưng quan trọng vì cuộc đua quyền lực và mô hình thu tô làm chậm khả năng hợp tác dài hạn. Đây là điểm khiến cuốn sách có tầm bao quát lớn, nó nối Big Tech với dân chủ, lao động, thương mại và cả tương lai sinh thái. Thay vì chỉ phê phán công nghệ, tác phẩm cho thấy công nghệ đang tái cấu trúc toàn bộ không gian quyền lực hiện đại. Cuối cùng, techno-democracy, dân chủ hóa doanh nghiệp và ý tưởng kháng cự. Ngoài ra, Varoufakis còn bàn đến việc dân chủ hóa tiền tệ, trong đó có các ý tưởng liên quan đến tiền số của ngân hàng trung ương và cơ chế phân phối lợi ích công bằng hơn. Ông cũng hình dung một liên minh phản kháng giữa cloud surfs, công nhân nền tảng và các doanh nghiệp bị ép làm chư hầu để phá vỡ sự thống trị của các nền tảng lớn. Dù những đề xuất này còn gây tranh luận về tính khả thi, Chúng cho thấy cuốn sách không chỉ là một bản cáo trạng mà còn là một chương trình chính trị. Người đọc vì thế không chỉ hiểu vấn đề mà còn được buộc phải nghĩ về lộ trình thay đổi. Đây là điểm làm cho cuốn sách nổi bật trong dòng sách kinh tế chính trị đương đại vì nó kết hợp chẩn đoán hệ thống với một nỗ lực phác thảo giải pháp thể chế. Kết luận: Techno-feudalism, what killed capitalism phù hợp nhất với những ai quan tâm đến kinh tế chính trị, chính sách công, công nghệ nền tảng và tương lai của dân chủ trong thời đại số. Nhà nghiên cứu, sinh viên, nhà báo, nhà hoạch định chính sách và độc giả phổ thông muốn hiểu vì sao Big Tech lại có sức mạnh vượt xa doanh nghiệp công nghệ thông thường sẽ thấy cuốn sách này rất đáng đọc. Giá trị lớn nhất của nó nằm ở việc đưa ra một khung nhìn thống nhất nối dữ liệu, thuật toán, độc quyền nền tảng, lao động thuật toán và quyền lực địa chính trị vào cùng một bức tranh. So với nhiều sách về công nghệ, thường chỉ nói đến đổi mới hoặc đạo đức số. Cuốn này sắc nét hơn ở chỗ, nó coi sự thay đổi hiện nay là một biến đổi hệ thống, gần như là sự thay thế của một trật tự kinh tế bằng một trật tự khác. Dù người đọc có đồng ý hoàn toàn với luận điểm techno-feudalism hay không, cuốn sách vẫn có sức gợi lớn vì buộc ta đặt lại những câu hỏi cơ bản về tự do, sở hữu và quyền kiểm soát hạ tầng số. Chính sự kết hợp giữa phân tích kinh tế phê bình chính trị và đề xuất cải cách đã làm nên điểm khác biệt của tác phẩm. Nếu bạn muốn ủng hộ Yanis Varoufakis, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!